Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 5, phần 3. Ngày 4 tháng 12 năm 1929, nhân danh hoàng đế, quan nhiếp chính là Tôn Thất Hân và quan khâm sứ Jabui đồng ký ban hành một chiếu chỉ để đối xử với các nhóm tin lành trong xứ. Trong 4 điều khoản chính thức của chiếu chỉ, có 3 điều liên hệ tới người tin lành Pháp và nước ngoài. Điều 1. Các mục sư tin lành Pháp không bị hạn chế trong sự thờ phượng và công việc truyền bá tin lành. Điều 2. Một thể thức sơ khởi cấp phép được thiết lập cho các hội truyền giáo ngoại quốc của mọi tín ngưỡng hoặc hàng giáo phẩm của mọi tín ngưỡng. Điều 3. Những đơn xin phép sẽ được chuyển bởi các đương sự lên tòa khâm sứ để duyệt xét tại cuộc họp của viện cơ mật rồi để trình lên hoàng đế, hoặc trong thời kỳ vị thành niên của ngài thì trình lên quan nhiếp chính và bộ lễ để được chấp thuận. Quyết định sẽ được ban hành do quan khâm sứ. Dường như cố ý, chiếu chỉ không phải như là một sự đảo ngược những chính sách đã có từ lâu, mà chỉ là một sự giải thích bản hòa ước năm 1884 như các lời vắn tắt sơ bộ khẳng định. Về hòa ước ký ngày 6 tháng 6 năm 1884, người ta có thể thấy rằng mục sư tin lành Pháp chẳng bao giờ gặp khó khăn trong cuộc thờ phượng hoặc giảng tin lành tại Đông Dương. Các giáo sĩ tin lành người Mỹ và Canada đã gặp nhiều khó khăn trước và trong đệ nhị thế chiến đã có sự tự do tương đối để hoạt động và tiếp tục truyền bá tin lành ít nhất trong 4 tỉnh ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, thêm vào các nhượng địa Pháp ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng. Chiếu chỉ ngày 26 tháng 1 năm 1928 thật ra đặc biệt nhắm vào quốc dân đã theo và đang truyền bá tôn giáo mới là đạo tin lành và cao đài, nhất là các mục sư tin lành cùng những tín hữu mới. Vào lúc này, người cao đài vẫn còn tập trung công tác ở Nam Kỳ, chỉ vừa mới bắt đầu bành trướng ở Nam Trung Kỳ, còn để yên miền Trung, Bắc Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Tuy vậy, chiếu chỉ mới ra ngày 4 tháng 12 năm 1929 được chào đón như là biên giới trong lịch sử các hội truyền giáo tại Trung Kỳ và là một điều khoản mơ hồ, mập mờ đối với số phận của họ. Điều khoản 4, sự hợp thức hóa các cơ sở hiện có sẽ thực hiện cũng theo cùng một thể thức. Ngay trong điều khoản này, những người tin lành quốc gia không được nói đến danh từ những cơ sở hiện có xét theo văn cảnh. Sau 3 khoản về mục sư tin lành Pháp và các hội truyền giáo hải ngoại thì những cơ sở hiện có đó dĩ nhiên chỉ về quyền sở hữu của hội truyền giáo Pháp và hải ngoại, đúng như điều những nhà chức trách Việt Nam về sau đã chỉ ra. Tuy nhiên, ngôn ngữ và tinh thần của chiếu chỉ này dường như chỉ ra rằng triều đình thận trọng trong việc cho người dân hưởng chút tự do tín ngưỡng nào đó bằng cách cho phép các hội truyền giáo ngoại quốc của mọi tín ngưỡng hoạt động trong xứ, nhưng đồng thời cũng dành cho hội đồng cơ mật quyền giải thích và áp dụng điều khoản thứ tư như thấy là thích hợp trong trường hợp cá nhân liên quan đến Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và hàng giáo phẩm Việt Nam. Đã trở nên chính thức, đạo tin lành vẫn tiếp tục bị xem là gây rối cho các quan lại và đến một mức độ rộng hơn cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cho đến khoảng thập niên 1940. Vì ít nhất trong một thập niên, chiếu chỉ được giải thích như đòi hỏi mỗi giáo sĩ và mục sư bản xứ phải có một giấy phép riêng để làm việc tại giáo sở đặc biệt của mình và không dễ gì nhận được loại giấy phép ấy, như hội trưởng hội truyền giáo đã báo cáo, nhất là cho người Việt Nam. Hơn nữa, ông hội trưởng thêm, khi một mục sư thay đổi từ nơi này sang nơi khác, phải cần có một giấy phép mới trước khi có thể khởi sự tại nhiệm sở mới. Ví dụ, tại Quảng Ngãi, giấy phép được cấp cho một vị truyền đạo trong không đầy một năm phải lìa khỏi tỉnh để trở về học trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Nhưng vị mục sư học Pháp khác đến để thay thế thì bị từ chối, không được cấp giấy phép giảng. Vị tổng đốc lo sợ các hoạt động của Cộng sản tại khu vực đã từ chối không chịu giới thiệu mục sư với hội đồng cơ mật Nhưng ông bằng lòng cho giấy phép nhóm họp tại nhà thờ chỉ khi nào có một vị giáo sĩ ngoại quốc hiện diện. Vì không có giáo sĩ ở luôn tại Quảng Ngãi và giáo sĩ ở Đà Nẵng, thật ra phải gánh vác công việc của nhiều tỉnh, nên không thể nào đi 35 dặm để tới giáo sở này mỗi Chủ nhật. Sự cho phép của viên chức này cũng gần như là một lệnh đóng cửa nhà thờ hầu như quanh năm. Khi nào không có mặt giáo sĩ trong thành phố, cảnh sát lại đứng canh tại cửa nhà thờ để biết chắc không có buổi nhóm nào. Tình trạng này không được thay đổi cho đến một năm sau, khi một sĩ quan cao cấp của đạo binh Lê Dương là người Tin Lành qua đời và bị mục sư Việt Nam được gọi đến để làm lễ an táng. Vì không có thể tìm được mục sư Tin Lành khác, vị tổng đốc cuối cùng cũng bằng lòng giới thiệu mục sư lên hội đồng cơ mật và ông được cấp giấy phép. Bắt đầu thập niên 1930, các mục sư truyền đạo Việt Nam được bao dung ít nhiều, nếu không muốn nói được công nhận trên căn bản cá nhân bởi các nhà chức trách Pháp, Việt. Họ có thể xin giấy phép giảng đạo cho mình hoặc xin phép để mở hội mới và tổ chức buổi nhóm giảng Tin Lành bên trong nhà thờ hoặc giảng đường. Đơn xin sẽ được chấp thuận hay từ chối tùy theo tin tức đã thâu lượm được về tánh hạnh hay cách cư xử của người đệ đơn hoặc tình hình đặc biệt của một hội thánh địa phương. Chẳng hạn, như mãi đến cuối năm 1943, một nhà thờ mới tại Thăng Bình, Quảng Nam chỉ có thể được mở sau khi mục sư Nguyễn Xuân Diệm đệ đơn xin phép và được Tổng đốc Quảng Nam giới thiệu chuyển ý kiến ưng thuận của quan khâm sứ, điều tra và đề nghị bởi Thượng thư Bộ Lễ và Công Chánh và được chấp thuận bởi Hoàng đế. Kế đó, một hệ thống toàn bộ các quan lại được thông tri bởi Đổng lý văn phòng Đức Kim Thượng, Thượng thư Bộ Lễ và Công Chánh đến tri phủ của địa phương Thăng Bình và Tam Kỳ. Cuối cùng, giấy phép được chuyển đến xã trưởng của Tam Kỳ để chính thức chuyển đến ông Nguyễn Xuân Diệm. Điều quái dị là đề nghị cấp giấy phép bởi Thượng thư Bộ Lễ và Công Chánh, nhưng cũng bao hàm một lệnh cho các nhà chức trách địa phương vận dụng một sự điều tra mật trên mục sư để rút lại giấy phép nếu trường hợp người thụ hưởng vi phạm luật lệ. Năm 1944, một lá đơn khác được đệ trình lên chính phủ bởi cùng một vị mục sư để xin mở hai nhà thờ mới ở các vùng Thượng Thanh và Tiên Quả, phủ Tam Kỳ. Cũng một thể thức ấy được áp dụng, nhưng lần này quan công sứ Pháp ở Quảng Nam viết cấp giấy phép theo lệnh của triều đình và chuyển đến tổng đốc hay là tỉnh trưởng Quảng Nam để tường và một lời phê cẩn thận đề phòng, vận dụng một sự kiểm soát kín đáo, báo cáo tất cả mọi vi phạm luật lệ. Ngày 10 tháng 2, Emin Grandson, khâm sứ tại Trung Kỳ, trong một thư viết cho mục sư ông Văn Trung, chủ nhiệm địa hạt Trung Kỳ, quyết định miễn cho các mục sư truyền đạo đã được phép hành lễ trong một nơi đặc biệt sẽ khỏi phải làm đơn xin giấy phép mới khi di chuyển đến một nơi mới, miễn cho các mục sư truyền đạo khỏi phải khổ sai và tuần canh bắt buộc. Một sự miễn trừ có thể đặt họ ngang hàng với các nhà sư Phật giáo và các linh mục Công giáo La Mã, đồng thời cho phép cá nhân các chủ nhiệm địa hạt lưu hành trong toàn bộ Trung Kỳ và tùy nghi thực hiện các buổi họp giảng Tin Lành trong các làng người đến thăm. Tuy nhiên, quan khâm sứ nhấn mạnh rằng giấy phép không thể cấp cho một cách chung để mở các giảng đường thờ phượng trong các làng. Mỗi mục sư truyền đạo muốn mở phải nộp đơn cách cá nhân. Mãi đến tận ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 mới chấm dứt thủ tục phức tạp cấp giấy phép để mở hội thánh mới hoặc bổ nhiệm một mục sư mới trong hội thánh địa phương. Trên bình diện quốc gia, Ban trị sự Tổng Liên hội cố gắng ít nhất là 3 lần để được sự công nhận chính thức Hội thánh Tin Lành Việt Nam là một tổ chức tôn giáo có tư cách pháp nhân như Giáo hội Công giáo La Mã, nhưng chẳng hiệu quả gì. Năm 1942, quan toàn quyền Jean de Coux làm một cử chỉ thân thiện đối với Hội thánh Tin Lành Việt Nam sau khi quân đội Nhật đã chiếm đóng Đông Dương, tức là gửi một bức thư cho hội trưởng, mục sư Lê Đình Tươi để công nhận. Không phải hội thánh như là một đoàn thể tôn giáo với quyền hạn và sự tự do hoạt động và truyền đạo, nhưng chỉ là một ban quản lý tài sản. Ban quản lý có mục sư Lê Đình Tươi, hội trưởng và quý ông Kiều Công Thảo, Bùi Tự Do, Lê Văn Quế, Lê Văn Thái và Lê Văn Long. Những giao dịch của ban quản trị được quy định bởi nghị định của quan toàn quyền năm 1939, ngày 16 tháng 1 và ngày 6 tháng 12 và sắc lệnh ngày 21 tháng 12 về các vấn đề khác, quy định tất cả những sự mua bán, sang nhượng hoặc trước bạ trong danh của họ về các quyền sở hữu tài sản khác cùng với những nơi dùng làm chỗ thờ phượng, học đường và những viện y tế xã hội. nhưng các mục vụ truyền giáo phải được cấp giấy phép trước sự hiện diện của quan toàn quyền. Dưới quyền hành pháp của Pháp và triều đình, người ta có thể thấy Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chẳng bao giờ được đón nhận những quyền của một đoàn thể tôn giáo quốc gia như Giáo hội Công giáo La Mã từng được hưởng từ năm 1884. Mặt khác, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam dù chịu bách hại từ năm 1928 đến năm 1930, nhưng chưa từng chịu khổ với cường độ của sự chống đối và lưu huyết như Giáo hội Anh Em đã chịu dưới sự trị vì của triều đình Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức trong thế kỷ 19. Những sự bắt bớ tôn giáo, nhất là trong trường hợp của Giáo hội Công giáo La Mã tại Việt Nam, và ở mức độ kém hơn, Hội Thánh Tin Lành đã tăng cường đức tin không lay chuyển của tín hữu và giúp họ hiệp một trong đau khổ vì một chính nghĩa chung và cao thượng. Một cách gián tiếp, điều đó đã giúp Hội Thánh có được sự quảng bá rộng rãi hơn, dù không phải là một hình thức đặc biệt hấp dẫn mà thậm chí còn liên kết với một thiểu số bị áp chế. Nhưng điều này cuối cùng cũng đã góp phần vào sự truyền bá đức tin của họ. Chính sách Hội Thánh Bản Xứ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được khuyến khích bởi các lãnh đạo giáo sĩ đã giúp trong sự soạn thảo kế hoạch cho một hội thánh mới có tổ chức. Các lãnh đạo bản xứ cả trong đoàn thể lập pháp và ban trị sự quyết định phát khởi một chương trình bản xứ ngay từ đầu. Như là một quan sát viên đã nhận xét từ năm 1927, chính các giáo sĩ đang cố gắng lợi dụng những kinh nghiệm của các giáo sĩ thâm niên hơn ở các công trường khác miền Viễn Đông và quyết định rằng Hội Thánh Đông Dương sẽ không trở nên quen thói nhờ vả Ủy ban truyền giáo hải ngoại để được ủng hộ tài chánh hoặc nhờ cậy các giáo sĩ ngoại quốc để kiểm soát hành chánh. Ngay từ năm 1928, chương trình đã không được sự chú ý và khâm phục đến nỗi A.C. Sneed, thư ký hải ngoại vụ của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp, đã chọn công trường Đông Dương như một gương chứng sáng lạng của phong trào Hội Thánh Bản Xứ. Các lãnh đạo Hội Thánh Bản Xứ về phần họ cũng xác tín rằng tự lập là con đường độc đáo dẫn đến sự độc lập và tự trị hoàn toàn, là nền tảng lành mạnh nhất cho Hội Thánh tăng trưởng và truyền giảng trong một xứ mà những cảm xúc bài hoại thật mạnh sau sự chinh phục của người Pháp. Sự xác tín này thực sự đã châm rễ sâu trong tư tưởng rằng các nguyên tắc bản xứ đặt trên căn bản kinh thánh, hầu cho người nào cố gắng tuân thủ lời Chúa, những người theo Tin Lành tại Việt Nam bao giờ cũng xưng mình làm theo kinh thánh và trung thành áp dụng trong công việc Hội Thánh. Một nhân tố khác thường bị quan sát viên Tây Phương bỏ qua là thực tế rằng người Việt Nam thường rất tôn kính thầy, giáo sư cả về tôn giáo lẫn văn hóa, thậm chí được tôn sùng hơn người cha ruột. Kết quả là người ta coi bổn phận tự nhiên nhất là đóng góp tài chánh hoặc hiện vật để cấp dưỡng họ. Người Tin Lành Việt Nam hạng trung bình, vô luận nghèo khó đến đâu, vẫn sẵn sàng chấp nhận dự phần vào gánh nặng của Hội Thánh để cấp dưỡng cho ông thầy thuộc linh của họ. Vấn đề chính của các lãnh đạo Hội Thánh là làm sao trù hoạch một chương trình dễ hiểu về tài chánh và tìm được cách thuận hiệp nhất để thực hiện chương trình ấy. Những chỉ thị và tuyên ngôn về những nguyên lý của Hội Thánh Bản Xứ chẳng có chính sách lập thành hệ thống như đã soạn thảo từng chi tiết bởi Hội đồng Tổng Liên Hội hoặc Ban Trị sự Tổng Liên Hội để có thể tiếp xúc với phong trào Tam Tự Bản Xứ như đã trình bày, ngay cả truy đến những năm đầu của Hội Thánh địa phương thứ nhất trong xứ. Dù trong điều lệ năm 1928 cũng chẳng có sự trưng dẫn đặc biệt đến một chính sách bản xứ cách toàn bộ, tuy nhiên một nhà biên khảo cẩn thận có thể nhận thấy rằng các trước giả của điều lệ đã bảo hòa với những nguyên tắc bản xứ đến nỗi dầu họ không đặt ra một công thức nào cho chúng, nhưng tinh thần tự trị, tự lập thật là lý luận hợp lý đằng sau những điều luật, có lẽ trừ vài ngoại lệ. Điều lệ của cả năm 1928 lẫn năm 1952 đòi hỏi mỗi người muốn làm tín hữu phải vui lòng đóng góp tài chánh ủng hộ Hội Thánh. Hai trong số bốn mục đích đã phát biểu của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đề cập đến trách nhiệm của người tín hữu là giảng tin lành và làm chứng cho những người an nam khắp Đông Dương tùy theo khả năng và cơ hội của họ. Còn về tự trị, 33 trang trong số 40 trang của điều lệ bàn về các thể thức tổ chức và quản trị Hội Thánh ở mọi cấp bậc. Thứ nhất, tự lập. Một trong các hành động đầu tiên của Ban Trị sự chung triệu tập sau kỳ Hội đồng Tổng Liên Hội tại Mỹ Tho năm 1928, đặc biệt nhắm vào chương trình tự lập cho các hội thánh còn nhận trợ cấp của Hội Truyền giáo. Ban Trị sự đã định rằng định mức của sự tự lập phải bắt đầu thực hiện các hội thánh đã được trợ cấp không đạt được định mức buộc phải bù đắp cho số thiếu hụt, còn hội truyền giáo chỉ trả chỉ tùy theo mức độ. Đây thật là một chỉ thị đầu tiên của ngành hành pháp, có thể coi là chính sách của hội thánh. Định mức của sự tự lập là thuận ứng của hệ thống thang cấp dưỡng danh tiếng của R.A. Jaffray, trước hết được soạn thảo và áp dụng tại Hoa Nam và được giới thiệu nhiều tại Việt Nam vào năm 1923. Trong khi hệ thống thang chia hội thánh địa phương ra làm 7 phạm trù, các hội thánh 10, 15, 25, 40, 60, 80 người và các hội thánh có trên 80 người. Nhưng hội thánh Tin lành Việt Nam không công nhận các nhóm cơ đốc dưới 20 người là hội thánh địa phương. Bởi vậy, hội thánh mới gồm có 5 bước mới hướng về sự tự lập tương đương với số tín hữu của hội thánh ấy. Thứ nhất, hội thánh gồm 20 đến 25 thuộc viên sẽ đóng góp 25% cho lương truyền đạo và trả các chi phí bất thường. Thứ hai, hội thánh gồm 40 thuộc viên, 50% lương truyền đạo và các chi phí bất thường. Thứ ba, hội thánh gồm 60 thuộc viên, 70% lương truyền đạo và các chi phí bất thường. Thứ tư, hội thánh gồm 80 thuộc viên, toàn bộ lương truyền đạo và các chi phí bất thường. Thứ năm, hội thánh gồm trên 80 thuộc viên, cấp dưỡng đầy đủ cho truyền đạo và các chi phí bất thường và tiền thuê mướn. Một hội thánh được thừa nhận là đủ tư cách đại biểu trong hội đồng tổng liên hội là khi đạt đến giai đoạn chót của hệ thống, vì chẳng có hội thánh nào được coi là tự lập mà còn nhận tiền viện trợ cấp từ hội truyền giáo. Nếu như hội truyền giáo hoặc hội thánh độc lập đỡ đầu việc mở giáo sở mới, hội ấy phải trả lương truyền đạo và trả tiền để thuê nhà nguyện. Như một luật lệ, nhà giảng hay nhà nguyện Tin lành thường là căn nhà trệt ở thành phố, tọa lạc ở trung tâm đông đúc hay thưa thớt dân cư, tùy theo chiến lược. Không nói đến nhà ở của ông truyền đạo, vì thường người ta hiểu rằng trong những giai đoạn đầu tiên của sự mở mang hội thánh, truyền đạo và gia đình ông nên tìm cách ở phía sau nhà nguyện cho đến chừng hội thánh có thể xây dựng hoặc thuê nhà cho gia đình ông. Một nghị quyết được thông qua năm 1930 bởi Hội đồng Tổng Liên hội quy định các hội thánh tự lập phải xây dựng một tư thất riêng cho mục sư của họ với phòng khách đầy đủ tiện nghi. Thập niên 1930, một đặc trưng mới được thêm vào năng lực của hội thánh tự lập, dầu nó không bao hàm trong điều lệ cho đến năm 1952. Một hội thánh tự lập phải sở hữu chính chỗ nhóm của mình, hoặc bởi xây dựng được hoặc mua được. Nhà thờ đầu tiên được xây dựng hoàn toàn bởi ngân quỹ của người bản xứ đã hoàn tất năm 1926 tại Mỹ Tho. Theo George Ferry, giáo sĩ tại Mỹ Tho đã cho biết, hội thánh Mỹ Tho trong thời gian đó, những lãnh đạo tín hữu tự họ có sáng kiến quyên góp và thảo chương trình xây dựng. Quả vậy, sáng kiến này đã phát khởi một khuynh hướng lành mạnh trong các đoàn người Việt Tin lành trong thập niên 1930, căn cứ trên quan điểm rằng Đức Chúa Trời nên được thờ phượng trong đền thờ, chẳng phải là một phòng nhóm, giảng đường hoặc một căn phố, và đền thờ này phải được người bản xứ vẽ kiểu và xây dựng bằng tài lực riêng của họ. Đứng trước những hệ quả dễ ngã lòng của nền kinh tế khủng hoảng, Hội đồng Tổng Liên hội năm 1932 đã ra nghị quyết nhắc nhở các vị chủ nhiệm về bổn phận của họ phải tìm phương cách giúp các hội thánh tự trị và tự lập khỏi chịu mọi sự thiếu thốn, và quan trọng hơn hết, cảnh cáo các mục sư và các vị chức viên trong hội thánh địa phương phải hết lòng tin cậy ơn Chúa để nín chịu mọi sự, làm trọn những nghĩa vụ tương đối để hoàn thành cam kết của họ trước mặt Chúa. Các nghị quyết mơ hồ và dài dòng này thật ra chẳng hiến một giải pháp nào cho vấn đề, song chỉ là một cố gắng khuyên nhủ kêu gọi thực hiện nghĩa vụ và hy sinh. Thứ hai, tự trị. Hội thánh Tin lành coi những điều khoản của điều lệ năm 1928 cho là sự tự trị đầy đủ, cho đến trước năm 1942 cũng chẳng thêm gì. Theo nguyên tắc, quyền tự trị được chia sẻ bởi tất cả những thuộc viên đã chịu báp têm trong các hội thánh địa phương, cũng như bởi các đại biểu của họ tại các hội đồng địa hạt và tổng liên hội. Trong khi tại các công trường truyền giáo khác của hội liên hiệp, những hội thánh được quyền tự trị ngay khi họ chưa thể đóng góp 50% vào sự cấp dưỡng mục sư và chi phí cho hội thánh. Hội thánh Tin lành Việt Nam chấp nhận một chính sách để đẩy nhanh chương trình hội thánh bản xứ bằng cách lấy sự tự lập là một điều kiện tiên quyết cho tự trị. Thậm chí Hội đồng Tổng Liên hội còn hành động để chối bỏ những quyền lợi và đặc ân của hội thánh địa phương nào đã đạt đến nền tự trị trong một thời gian nào đó, lại khởi sự lung lay và thất bại trong việc hội đủ điều kiện cho sự tự lập. Như vậy, tự trị được ước định bởi sự tự lập và được dùng là một sự khuyến khích để kích thích các hội thánh trẻ hoàn thành chương trình hội thánh bản xứ. Thứ ba, tự truyền bá. Hội thánh Tin lành Việt Nam không thử soạn thảo một chính sách về tự truyền bá. Hội chỉ nhấn mạnh nghĩa vụ của các cá nhân tín hữu là làm chứng cho đức tin tùy theo khả năng và dịp tiện. Những hội thánh địa phương được huấn thị phải tổ chức những hội đồng cuộc giảng bố đạo để loan báo tin lành cho những người chưa tin. Trên các bình diện địa hạt và tổng liên hội, các chủ nhiệm và hội trưởng được quyền tự do rộng rãi trong các kế hoạch phát triển hội thánh. Sự thiếu quan tâm đáng sợ này trong chính sách vĩ mô dường như phản ánh quan niệm của hầu hết các lãnh đạo hội thánh trong thời kỳ này rằng sự truyền giảng chỉ đơn giản là vấn đề thực hành của cá nhân tín hữu và của các lãnh đạo riêng từng hội thánh. Hội đồng Tổng Liên Hội chỉ ra hai quyết định cho chức năng chủ yếu này của hội thánh. Năm 1928, hội đồng dạy rằng mỗi địa hạt phải để riêng ra một số truyền đạo được mệnh danh là truyền đạo lưu hành để đi từ nơi này tới nơi khác truyền giảng tin lành dưới sự kiểm soát của ban trị sự địa hạt và sẽ được hội đồng địa hạt cấp dưỡng. 4 năm sau, hội đồng Tổng Liên Hội thông qua một nghị quyết cốt để thâu góp những số lạc quyên thường xuyên từ các hội thánh địa phương cho công trình truyền giáo giữa người thượng và công tác tàu tin lành, một toán giảng tin lành tại Nam Kỳ. Sự thực thi chính sách hội thánh bản xứ. Giữa những năm 1928-1930, thời kỳ chịu bắt bớ, qua cố gắng của các giáo sĩ hội truyền giáo và các lãnh đạo hội thánh quốc gia, chính sách bản xứ hóa trong hình thức đơn giản nhất là bắt đầu huấn luyện cho toàn thể tín hữu tin lành ở mọi cấp độ. Những hội thánh đã trở nên độc lập trước khi có sự chính thức chấp nhận chính sách này được nêu lên làm gương và dùng làm nguồn cảm hứng cho hội thánh trẻ còn đang nhận trợ cấp nhiều hay ít. Như có thể trông đợi, sự nhấn mạnh chính đặt trên sự tự lập nhờ hy sinh sự tự truyền bá và ở một mức độ kém hơn nhờ hy sinh sự tự trị. Được thúc đẩy bởi một cố gắng kết hợp quyền lãnh đạo của hội truyền giáo và tổng liên hội, danh từ tự trị và tự lập đã trở thành chữ thường dùng nơi cửa miệng giữa vòng người tin lành cho đến hôm nay. Mặt khác, tự truyền bá ít khi bàn đến giữa vòng các thuộc viên hội thánh, dầu nhiều người trong họ thật đã thực thi như một hoạt động tự nhiên. Trong khi các giáo sĩ và các lãnh đạo giáo hội xem sự tự truyền bá như một mục tiêu tối hậu của hội thánh độc lập, một khi có thể tự duy trì với chính nguồn kinh tế riêng của mình. Tín hữu tin lành trung bình hiểu chính sách hội thánh bản xứ trong danh từ, bổn phận và đặc ân của con cái Đức Chúa Trời hơn là những quan điểm được phát biểu khéo léo. Khá nhiều người đã đi xa hơn đến độ chuyển hệ thống quay ngược lại và với sự tự lập như là phương pháp duy nhất để làm trọn nền tự trị và trong hình thức ngôn từ chính trị bằng tiếng Việt có nghĩa tương đương với độc lập và sẵn sàng nhận sứ điệp tin lành từ các giáo sĩ ngoại quốc và đồng thời họ cũng quyết định xây dựng một hội thánh độc lập sẵn sàng cộng tác với mà không bị kiểm soát bởi hội truyền giáo ngoại quốc. Thật thế, thái độ này đã phản ánh cảm xúc chung của người tin lành Việt Nam trải qua nhiều năm.